钟鼎云，我们đây là bài khai thị lần thứ hai trong khóa hạ học lịch 2042. Khai thị tất nhiên là chỉ cái pháp môn để mà tu. Đức Phật để lại cho mình tới 84.000 pháp môn. Thì mỗi một cái pháp môn nào gì hết đó là để tu, rồi để mà trị cho hết cái tâm bệnh của chúng sanh, của người đời, của đệ tử của Phật. Mà hết cái tâm bệnh nó hết thì được giác ngộ, mà giác ngộ thì thành Phật, thành Bồ Tát. À, vậy cho nên mỗi một cái buổi khai thị, nhất là khai thị ở trong khóa hạ đó, tức là chỉ thêm cái pháp môn tu, môn tu để quý vị nhớ. Mà cái pháp môn tu thường thường chỉ về cái lý, bởi vì cái chuyện mà hành sự của quý vị thì thường có học, có học trong kinh, trong luật, trong luận để chỉ cho cái sự hành sự, chuyện tu hành hay là tập hành về giáo lý. Nhưng mà về cái phần lý thì thiệt ra người ta phải coi như là truyền bằng cái tâm ấn, chứ còn ở trên văn tự thì không thể nào mà diễn tả được cái lý, thì hiểu cái chỗ đó đó. Thành ra phải chư tổ ngày xưa cũng vậy, nghĩa là phải truyền dạy giống như là cái kiểu mà cái danh từ quý vị thường nghe đó, gọi là truyền tâm ấn, tức là cái lý đạo đó nó in vào ở trong cái tâm khảm của mỗi người, mà cái tâm khảm đó là Phật tâm. Thì kỳ khai thị kỳ trước là thầy nói qua cái đạo lý an cư kiết hạ. Trong cái thời khai thị hôm nay thì thầy sẽ nói về đạo lý kim cang hay là kim cương. Cái bài này là coi như là trích ra cái cốt tủy cái đạo lý ở trong cái bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật kinh, là một pháp môn tu tối thượng, cái pháp môn tu phá ngã, cái pháp môn tu coi như là dẹp trừ cả tứ tướng. Để chi? Để mới thể nhập được với cái kim cương tính. Cái cương, kim cương tính tức là cái Phật tính đó, trong cái gì khác hết á. Phật tính mà thường thường giảng nói cho quý vị nghe đó. Thì thành ra cái thờ khai thị như thế này, quý vị trong đại chúng gắn là đem cái tánh nghe của mình mà nghe, đừng thèm nghe bằng lỗ tai. Bởi vì nghe bằng lỗ tai thì nghe mà không hiểu cái là nó sanh ra buồn, mà hãy buồn thì nó ngủ gục, gọi là buồn ngủ á, thấy không? Hay là nếu mà không hiểu á thì cái tâm hồn nó lại cứ nghĩ gì ở đâu không à, thì nó trở thành ra cái tán loạn. Thành ra phải lấy cái tánh nghe thiệt của mình á. Quý vị học ở trong Lăng Nghiêm á sẽ thấy nó kêu à, Đức Phật nói với ngài A Nan á, cái tánh thiệt của mình, cái Phật tánh của mình á, hay cái chân tánh, hay là cái chân tâm của mình á, hàng ngày đến này nó lưu lộ ra ở trong cái kiến văn giác tri á, mà nhiều khi mình không biết, tại vì mình nó loạn động quá với mê muội quá thì thành không biết, chứ không phải là không có đâu. Kiến văn giác tri tức là thấy, nghe, hiểu, biết. Thì thầy nói cái tánh nghe đó, tánh, kêu là văn phản văn với tự tánh. Do đó cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi mà ở trên cái pháp hội Lăng Nghiêm, Đức Phật thuyết Lăng Nghiêm á, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày chính kêu là nhĩ căn viên thông. Nhĩ căn viên thông là nhờ ngài đem cái tánh nghe để mà nghe, ngài mới ngộ đạo được. Kêu là nhĩ căn viên thông. Ngài còn chứng ngộ mẫu vị chứng ngộ mỗi, hoặc là có vị thì chứng về thiệt căn viên thông, có vị thì chứng về kêu là sắc trần viên thông, vân vân. Nghĩa là mẫu vị thì ở ý thầy muốn nói ở đây là quý vị gắng nghe cho thật, là lấy cái tánh nghe của mình mà nghe thì nó thấu triệt, thì cái lời khai thị đó nó mới đúng ý nghĩa và có thể nó mới thâm nhập. Còn nếu mà mình chỉ lấy cái lỗ tai nghe không á, thì nhiều khi nghe bên này nó đi ra bên kia, hoặc là có khi nghe rồi nhất là nói về cái lý nữa, khó hiểu lắm. Nói về sự tích rồi thì nó còn dễ, còn nói về cái lý, nói coi như là nếu mà không hiểu tứ giới, cái ý thức mình nó tứ giới không biết nói cái gì, hiểu không? Đó. Thì đúc kết cái bộ kinh Kim Cang qua cái bài mà coi như là cuối cùng của cái bộ kinh, đúc kết lại đó, thì nguyên văn cái bài kinh này thì thầy đọc để quý vị theo dõi, rồi sẽ phân tách ra từng chữ với cái lý của kinh. Chứ còn nói tới cái chữ nghĩa thì cái đó thường rồi, mà có thể nhiều khi hiểu sai lạc nữa. Kêu là đoạn nghi sanh tín, tuyệt tướng siêu tôn, đốn vong nhân pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng, tứ cú dung thông, phước đức tháng vô cùng, Nam Mô Kỳ Viên Hậu Thượng Phật Bồ Tát. Cái bài kinh đó, cái bình kinh tốt, vấn yếu của bộ kinh Lăng Nghiêm, bộ kinh Kim Cang, trót sau hết rồi. Thì đoạn nghi sanh tín, luôn luôn người Phật tử bất cứ giá nào phải đoạn cái lòng nghi. Mà khi mà hãy đoạn cái lòng nghi á, thì mới sanh ra chánh tín được. Có chánh tín đó thì sự tu hành nó mới tiến lên tới cùng, tiến lên tới cái chỗ hết thấy cái ngõ tiếng. Bởi vì nghi là một ở trong sáu cái căn bản phiền não, nó tác động dữ lắm, nó tác động rộng lớn lắm. Nó là một căn bản phiền não, nghĩa là người ta định nghĩa cái nghi tức là nghi cái này ngờ cái kia, việc phải việc trái, việc lớn việc nhỏ, nghi cái chuyện mà cứ cho đó là có thật, thì cái đó là định nghĩa trong cái phạm vi nhỏ. Chứ nghi ở đây á, chứ cứ nghi đây tất nhiên là lời Phật dạy, lời chư tổ dạy, lời bề trên dạy, mình không thực hành nó cũng nằm ở trong chữ nghi, nhớ không? Là bởi vì sao? Là bởi vì mình không có gắn để mà hành cho được. Bởi vì nếu mà mình thực hành đúng theo lời Phật dạy, đúng theo lời chư tổ dạy á, thì lại cái tín tâm mình nó mới kiên cố, cái chánh tín mình mới vững vàng. Cái chánh tín tức là cái tin nó xuất phát từ ở nơi cái yếu sáng giác ngộ trong con người mình á, cái đó gọi là chánh tín. Còn cái tin mà tin một cách nghĩa là tin đấu ngoại, mà tin cái chuyện ảo quyền, mà tin hoặc là tin tà đảo kiến, hoặc là tin những cái gì ở bên ngoài ấy, thì cái đó gọi là, người ta gọi là kêu là tín tà đó, kêu là tín tà hoặc là mê tín chứ không phải là chánh tín. Thì cái đoạn nghi sanh tín này á, Đức Phật ngài nói trong kinh Kim Cang kêu là phải đoạn tất cả những cái gì mà mình nghi. Nghi tất nhiên là chẳng hạn như nghi nói là Phật dạy vậy tôi còn chưa chắc gì đúng đâu, vì không có thực hành, thấy không? Cho nên nó dẫn tới cái chỗ gọi là nó đi tới cái chỗ nghi đó. Chứ nếu mà cái lời Phật dạy ra trong kinh, trong luật, trong luận mà mình cứ học qua rồi hoặc là mình hành trì thì cái đó coi như cái chánh tín nó mới phát khởi từ trong đó, tức là cái lòng tin, tin chắc chắn. Cũng như vậy, nói một cách thực tế, một cách thực tế để quý vị thấy, chứ nói xa xa mấy nhiều khi cái lý đạo nó xa quá quý vị không thể. Ví dụ như những cái gì mà cô động lại, thầy đem ra thầy nói trong đại chúng, thầy nhắc trong đại chúng, có nhiều khi thầy phải dẫn những cái chuyện thầy nói đó, nó nằm ở trong cái câu kinh nào, trong câu luật nào, trong câu luận nào mà Phật dạy, tổ dạy đó. Nhưng mà trong đại chúng nghe rồi, cái là cũng nghe để mà nghe chứ không có hành. Đó, cho nên nói rằng đoạn nghi sanh tín tức là phải giúp cho được những cái tâm điên đảo của mình, cái tâm mà không có chịu kêu là y giáo phụng hành. Bởi vì nếu mà mình y giáo phụng hành á thì cái đó gọi là chánh tín. Bởi vì đức lời Đức Phật nói không có cái lời gì mà nó sai được hết trọi trơn. Chỉ có một vài điểm, một vài sự việc mà ngài phải phương tiện mà ngài nói. Bây giờ nhớ kỹ á, cái đó là bởi vì cái trí quá của cái người nghe không thấu, hiểu không thấu, cho nên ngài phải phương tiện ngài nói. Cũng như là nói một cách để quý vị dễ hiểu, khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật muốn chỉ rõ cái mặt thật của sự vật, giảng kinh Quan Nghiêm nói về cái pháp giới tánh. Pháp giới tánh tức là để mà mổ xẻ, để mà diễn tả cái bản tâm thôi chứ không có gì hết trơn. Nhưng mà chúng ta không hiểu, không hiểu, thành ra Đức Phật phải phương tiện trở lại mà đành phải nói kinh A Hàm. Và quý vị nữa, thành ra kinh A Hàm cũng Đức Phật nói chứ không phải là ai nói ra, nhưng mà những cái lời nói còn phương tiện, chưa có nói rốt ráo. Cho nên ở trong giáo pháp có cái câu kêu là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Mình phải y theo cái kinh liễu nghĩa, chứ đừng có y theo cái kinh chưa liễu nghĩa. Là cái nghĩa vậy, hiểu không? Quý vị nhớ cái đó. Thành ra quý vị mà gắn mà để mà hiểu. Thầy tin là quý vị mà đã có chút trí quá, đã học hiểu chút chút thì không khó đâu, chỉ sợ cho quý vị mới nè, quý vị với lại lâu nay cứ hiểu cái giáo pháp mà kêu là thấp về sự tướng á thì nhận không rõ. Đoạn nghi sanh tín, luôn luôn mình sống đây phải giải tỏa cái căn bản phiền não đó đi, tức là cái lòng nghi nó còn ở trong con người mình đó. Lòng nghi tức là cái nghi là cái chuyện đó mình làm không biết có tới nơi tới chốn hay không, có kết quả hay không mà không biết, là Phật nói cái pháp môn đó, cái phương pháp đó không biết có đúng hay không, cho nên dạy rồi học rồi phải bỏ qua, học rồi phải bỏ qua, cho đến những cái giới mà thọ rồi nữa, thọ để trước tam sư tất chứng như là đại đàn đã như vậy đó, mà có nhiều khi cũng muốn thông qua. Đó, tức là cái tâm nghi kỵ, cái tâm phiền não, cái tâm coi như là phàm phu chúng sanh ở trong con người mình nó còn nhiều quá. Bây giờ đây muốn hiểu cái lý của kim cương để mà thể nhập cái kim cương tính thì trước hết là phải đoạn cái lòng nghi để cho cái lòng chánh tín nó phát khởi. Thì cái lòng nghi với cái lòng chánh tín đó cũng đều ở trong bản tâm của chúng ta hết. Đó. Thì hãy nói tới vọng là nó có tham sân si mạng nghi ác kiến, mà hãy nói tới nghi á thì toàn là chánh hết, chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định gì, chánh hết, hiểu không? Đó. Đoạn nghi sanh tín, tuyệt tướng siêu tôn, nhất định là cái tâm của chúng ta phải đoạn tuyệt, phải chấm dứt những cái gì mà nó có hình tướng ở bên ngoài, nhất là tứ tướng. Tứ tướng là gì? Sở dĩ mà mẫu người chúng ta không có thể nhập được cái kim cương tính là tại vì còn cái tứ tướng nó nhiều quá. Đây tứ tướng tức là bốn cái tướng mà chúng ta đương sống đây nè, tức là ngã tướng là tướng ta, nhân tướng là tướng người, chúng sanh tướng là tướng của mọi loài chúng sanh, thọ giả tướng tức là những cái tướng mà coi như là nó trường cửu, thí dụ như quả núi, sông biển, quả địa cầu này, mình cứ chấp cho nó là coi như là trường tồn bất biến, nó trường tồn được cái đâu, nó cũng nằm ở trong cái vô thường biến chuyển, nhưng mà tại vì cái tuổi thọ nó lâu quá, cao quá, thành ra mình không biết, mình người đời cứ cho núi sông đất liền đó là coi như là thọ giả, thấy không? Thành ra cứ lẫn quẩn cái tâm của mình á, cái tâm của chúng sanh nè, cứ lẫn quẩn ở trong bốn tướng đó, tức là ngã tướng, dân tướng ta đã là tướng người, rồi phân tách chấp trước xấu tốt, rộng hẹp, cao thấp, ốm mập, vân vân, theo ngã tướng nhân tướng, rồi tới chúng sanh tướng, rồi cứ nghĩ cho tất cả muôn cái tướng của muôn loài đó. Chúng sanh đây nó không phải là chỉ cho loài coi như là hữu tình đâu, mà kể cả loài vô tình là chúng sanh tướng đó, hiểu không? Nhà cửa ruộng vườn đất đai xe cộ đều là chúng sanh tướng hết trọi tướng á, hiểu không quý vị? Lâu nay hiểu ví dụ đó không? Chứ không phải nói chúng sanh tướng là cái tướng của người, cái tướng của loài động vật có đi có chạy, cái gọi là cái tướng chúng sanh, không? tất cả những cái gì mà có hình tướng ở bên ngoài đó đều là cái tướng chúng sanh hết. Thì lòng người cứ quanh đi quẩn lại suốt ngày tới đêm hết, ngày tới tuần hết tháng rồi tới năm, cứ lẫn quẩn ở trong bốn tướng đó mà sống. Hết cái tướng ngã rồi tới tướng nhân, hết tướng nhân rồi tới chúng sanh, hết chúng sanh cái sự việc của chúng sanh nó cũng nằm trong đó, rồi tới những cái thọ giả tướng, thành ra những kia tuyệt tướng. Bây giờ mình tu hành phải làm sao, đừng cái tâm ý của mình đừng có nghĩ tới cái vấn đề chúng sanh đó nữa, hay là nói thông thường người ta ưa nói là nghĩ việc đời, cứ nghe nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ, thì nó nằm ở trong cái tướng đó. Bây giờ Đức Phật dạy phải dẹp nó đi, vì vậy cho nên luôn luôn phải cái tâm phải tham thiền nhập định, cái tâm nó phải định tĩnh, đừng có thèm nhớ nghĩ tới cái đó. Tuyệt tuyệt tướng khó nghèo, chứ không phải dễ đâu, lắm mà không phải ít đâu. Ở trong một phút hai phút là nó khởi lên, là một phút hai phút là nó khởi hết ngã tướng thì nhân tướng, hết nhân tướng thì chúng sanh tướng, hết thọ giả tướng đó quý vị đó. Vì vậy cho nên thầy thường nhắc trong chúng đó, quý vị ít bớt nói lại, bớt cười theo thế gian lại, bớt cái động là đi cái đứng cái nằm cái ngồi cái gì, nó phải giữ trong cái tư thế tịnh. Để tịnh chi? Để rồi mình cầu tới cái đó, cầu cái đoạn kêu là tuyệt tướng siêu tôn. Nó giúp cả những cái tướng, cái hình tướng, cái hình thức, những cái gì đó mà rồi còn tới siêu tôn đó, nó vượt lên những cái tôn chỉ mục đích của cái mẫu chuyện mẫu việc mình cũng coi là vượt qua. Thí dụ như nó mục đích của sự tu hành, mục đích của tham thiền, mục đích của đạo Phật, mục đích cứu kính của Đức Phật ra đời. Đó, thấy không? Nghĩa là nên muốn cho cái thể tính kiên cương của mình, tức là cái tính mà cái tính cái tánh Phật đó mà hiển lộ, thì ngay như là những cái việc mà nói mục đích này mục đích nọ nữa, cái đó nói theo thế gian để mà nghe, chứ còn nói theo cái sức thế gian của người tu á, như quý vị á, người xuất gia rồi thì người ta nhiều khi người ta không có bao giờ để tới, để ý tới. Quý vị nhớ không? Thành thử ra nói như vậy, nó liên quan tới chút, rồi không giải ra thì quý vị hiểu lầm nữa, rồi trong cái lầm nó đi tới cái lầm hết, lầm ở trong cái mê, trong cái giác. Thí dụ như nói, thiệt ra mình nói mình tu hành, xuất thế rồi, thì không có một cái mình sống, đừng có bao giờ có cái nguyên tắc này, nguyên tắc nọ, cái cuộc sống như ở ngoài đời. Luật lệ này, luật lệ kia, quý vị nên nhớ kỹ như vậy. Nhưng mà tại vì mình còn đương mang thân, với lại mình còn đương sống ở trong cái cảnh thế gian này, cho nên phải tùy duyên, phải theo duyên, nhưng mà bất biến. Bất biến này có nghĩa là người tu rồi, đừng có nói nguyên tắc này, nguyên tắc ngọn, nó tạp bại tạp bá hết. Nhưng mà mình đương sống trong cái cảnh của thế gian, mình không có theo cũng được, nó tập cái phương tiện. Cái gì vì vậy cho nên, bởi vì thầy biết có nhiều vị ngay ở trong tôn môn, trong quý vị đây nè, mấy vị hơi đi trước hơn quý vị chút đó, gọi là hàng sư huynh đó, có một vài vị làm cái gì cứ nguyên tắc này nguyên tắc nọ, cho đến đối cái việc của thầy tổ, đối cái việc của chuyện Phật sự nữa, là cũng cứ nguyên tắc này của thầy, nó thật bại thật bá, nó thật hết rồi. Thầy nói cho nó cho biết, thành thử đó phi nguyên tắc người tu. Nhưng mà sở dĩ phải để ý chút cái vấn đề, lấy cái tâm Phật mà để ý chút, là tại vì mình đương sống ở trong cái quốc độ, trong cái quốc gia, dĩ nhiên là mình phải theo cái luật lệ của người ta đặt ra. Chứ thực ra luật lệ đó đâu có thành luật lệ gì. Cái gì mà gọi là luật lệ thì nó không có luật lệ. Cũng như thường thường cái danh từ mà ta ưa nói đó, hãy nói rằng tự do, cứ đề cao hai cái chữ tự do lên, tất nhiên là chưa có tự do. Hay là thường thường, thông thường đây là về văn hóa mà nói á, nó độc lập cái gì cũng xưng độc lập hết, tất nhiên là cái nơi đó, cái chỗ đó chưa có độc lập. Thấy không? Nó để xuyên qua trong đạo để nói cho quý vị hiểu thêm ra chút nữa. Đó, thành ra tuyệt tướng siêu tôn là tâm chúng ta phải giúp những cái hình tướng thế gian, mà kể cả những cái kêu là cái ở ngoài đời người ta gọi là cái chủ đích này chủ đích nọ, mục đích này mục đích nọ, nó cũng dẹp nữa. Bởi vì những cái đó mà nếu mà còn để trong tâm ý của mình á, thì nó là thêm loạn, không có tiến được. Cái thể kim cương tính của mỗi người chúng ta không có hiển lộ được, chắc chắn, thấy không? Tuyệt tướng siêu tôn, cho nên phải dẹp hết, dứt hết, còn lại một cái tâm kêu là lâm thanh tịnh, một cái tâm định, một cái tâm mà coi như là lúc nào cũng an định, định mà một cách an, đó cái tâm đó nó đi tới cái tâm Phật liền nhau, không có nhân không có quả vậy đó. Cái tâm đó là cái tâm niết bàn, cái tâm đó là một cái tâm chánh nhân Phật tánh, chuyên nhân Phật tánh, liễu nhân Phật tánh, nó nằm trong đó hết. Quý vị sao kêu là tuyệt tướng siêu tôn, đốn vong nhân pháp giải chân không. Đốn là phải cho nhanh chóng đi, phải tức tốc đi. Vong là phải quên, đừng có nhớ, đừng có để ý hoài. Để ý tức là niệm chúng sanh đó, mình phải niệm Phật. Nếu mà không có, nó còn mà nó hơi cứ nghĩ cái này, nghĩ trên kia, đã đắp y rồi, đã thay pháp rồi, thì lẽ gì mấy cái chuyện đó nghĩ gì nữa, dẹp nó đi. Bởi vì mình mặc cái áo giải thoát, mình mặc cái áo dù là cái áo nhẫn nhục, cái áo phước điền, thế mà mặc thì mặc vậy mà cứ nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia đó. Thành ra đốn vong, nghĩa là nhanh chóng mà dẹp nó đi, quên ngay, tức là bỏ quên dẹp. Nhân pháp, nhân tất nhiên là cái ngã của ta, nhân là mỗi người nè, pháp là sự vật, tất nhiên là phải quên. Ta thường thường ta gọi là vì đạo quên mình, vì pháp phong thân, vì chánh pháp, vì chân lý mình phải quên mình. Thì cái điểm này, tại vì con người cứ nhớ cái nhân thân này nè, thành thử ra nó hỏng công chuyện hết rồi. Cái gì cũng cứ lo cho cái thân, cái gì cũng cứ lo thờ sợ đủ thứ hết, mà còn cái tâm, nhất là cái Phật tâm á, thì không lo, không bao giờ lo, không bao giờ nghĩ tới. Đó, cho nên nhân đây tất nhiên là mẫu người, thân con người. Tại vì quý vị nhớ không, không có cái giờ phút nào, để ý là kỹ đi, mà không nghĩ tới cái thân mình. Còn cái tâm của mình là cái tâm Phật, cái tâm thiện, thì quên, có thể nói rằng như quên hẳn, không bao giờ nghĩ tới. Cho nên mình đi tu đây nè, đi tu đi nè, tất nhiên là để nghĩ tới cái tên, cái tâm thiện của mình đó. Cá học vô vi, học vô vi là cái đó, nó học cái đó đó. Hiểu không quý vị, hiểu chưa? Tức là tìm lại cái tâm thiện của mình, mà từ vô thủy tới bây giờ mình bỏ cứ chạy theo cái vọng trần giả cảnh, những cái hiểu biết mà mình sanh ra, cái mình hiểu biết cho tới bây giờ, những cái hiểu biết đó nó kêu là cái vọng tâm, chứ nó không phải là chân tâm. Cái chân tâm tức là nó ở, coi như là nó ở trong cái vọng tâm, chứ nó không có đi đâu hết trọi trơn á. Cái nước trong nó ở trong cái nước đục, chứ nó không đi đâu hết trọi trơn á. Hãy mình lóng hết cái đục rồi thì cái nước nó trở thành trong. Cái tâm của mình cũng vậy, hãy lóng sạch hết cái phiền não rồi thì tự nhiên là cái tâm Phật mình hiển lộ, cái kim cang tánh của mình hiển lộ, kim cang á. Thành thử ra đốn vong nhân pháp, giải chân không. Nhân tức là người, tức là mẫu người, hay là nói một cái gần hơn hết đó, là cái thân của mỗi người là nhân. Còn pháp tức là những cái sự vật xung quanh chúng ta, như là nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, sự vật gần, sự vật xa, cái đó gọi là pháp. Đốn vong nghĩa là dẹp, dẹp, đừng bao giờ để ý tới, chứ đừng có nói đặt nặng. Còn bây giờ mình thấy không, quý vị để ý đi, không phải các vị lớn tuổi mà lúc nào cũng lo cũng nghĩ cái thân đâu, mà kể cả các vị trẻ tuổi, các vị thanh niên, các vị mà có thể nói rằng tu học cũng lâu rồi, nhưng mà cứ quay đi quay lại là nghĩ cho thân, quay đi lại ngại là nghĩ cho pháp. Nhân pháp, pháp tức là những cái gì xung quanh mình, thấy những cái gì đó, hoặc là tiền của, hoặc là nhà cửa, hoặc là đồ vật, hoặc là cái gì vân vân, tất cả những cái gì xung quanh mình đó, những cái đồ đó gọi là pháp. Đốn vong nhân pháp, cho nên người ta phải ngã, người ta cũng dẹp, mà pháp người ta cũng dẹp, nhân người ta cũng, bởi vì mình không cần nghĩ tới những cái sự kiện giả dối đó, vô thường biến chuyển đó, thì cái tâm thiệt, cái gì thiệt, cái pháp thân thanh tịnh thiệt của mình nó mới hiển lộ được. Còn bây giờ đây mình cứ xây đi, nghĩa là xây đi quẩn lại trong 24 tiếng đồng hồ, cứ lo cho cái thân, hầu hết quý vị đây mà không bao giờ nghĩ tới cái ông Phật của mình, tức là cái tâm. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã tìm ra dưới cội Bồ Đề đó, ngài nói lại cho mình đó, mà không chịu tìm, Bây giờ cứ nghĩ cái gì cũng nghĩ cho cái chuyện thế, thành thử ra Đức Phật mới kêu ngài tu Bồ Đề mà giảng nói cái kinh kêu là kinh Kim Cang. Thì phá từ cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, phá từ cái nhân pháp thế gian, rồi phá dẹp từ cái nhân pháp xuất thế gian cũng dẹp nữa. Đó, tất nhiên là gì? Tất nhiên là cái nhân ngã của thông thường dẹp đã đành, rồi cái nhân ngã của thánh giáo, rồi nhân ngã của thánh giáo là cái gì? Tất nhiên là chẳng hạn như là để mà chứng ngộ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng dẹp. Để mà cho hiểu biết những các cái pháp mà Đức Phật đã nói, cái pháp xuất thế gian đó, như là pháp tứ đế, pháp bát chánh đạo, pháp 37 phẩm trợ đạo đó, nhiều khi cũng phải dẹp đó. Nếu mà đi tới cái lý kiên cương cũng phải dẹp nữa. Thấp vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc, đắc cố đó. Hiểu không? Cái này nó cao, cái lý nó cao lắm, quý vị gắn mà hiểu nghe không? Trong sao không hiểu nổi nha, không hiểu nổi nó uổng, uổng cái thì giờ của mình mất, đi tiếng tiếng mấy đồng hồ mà không hiểu được cái gì hết là nó uổng lắm. Quý vị phải tiếc cái ngày giờ hơn là tiếc vàng ngọc thì tu nó mới đắc, mau đắc đạo. Còn mà quý giờ mà quý vị mà cứ dỗn dễn để cho nó qua ngày giờ, bo bo để cho nó qua buổi ngọt ngọt độ thời đó thì uổng lắm, thấy không? Nghĩa là một ngày qua, một giờ qua là cái tâm mình nó sáng lên chút, một ngày qua, một giờ qua là cái tâm mình nó ngộ lên một chút, một ngày qua, một giờ qua là cái tâm của mình là nó hiển lộ lên chút, thì trên đó đang cái công tu trì. Chứ không thôi uống ngày thầy ngày giờ nó qua uống uống quá, thấy không? Đốn vong nhân pháp không phải nói cái đốn vong nhân pháp đâu, mà phải giải cái chân không. Giải tức là phải hiểu, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, phải nguyện làm sao mà hiểu cho rõ, hiểu cho rõ cái nghĩa chân thật của Như Lai, cũng như cái này nói đó, nghĩa là giải chân không. Đã là chân không mà lấy gì đâu giải, giải là hiểu, phải hiểu cái chân không. Mà cái chân không đây á, tức là cái bát nhã chân không. Vì vậy cho nên cái đề tài của cái kinh Kim Cang á mới gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh đó, quý vị thấy không? Thành thử ra đốn vong nhân pháp giải chân không, làm sao nhanh chóng để mình dẹp, mình quên cả nhân cả pháp. Nhân là người, là mình, pháp là sự vật ở xung quanh mình, dẹp tất cả, thấy không? Đốn vong nhân pháp rồi hiểu cho được cái chân không. Nói tới chân không tức là phải nói tới diệu hữu. Khi cái tâm chúng ta mà hoàn toàn coi như là không còn tối tâm mê mờ, không còn vọng hoặc phiền não, không còn những cái sự mà thế gian á, thì cái tâm chúng ta nó gọi là chân, kêu là chân không. Cái không á, không mà không, không mà có, không mà ở trong cái không á nó vô lượng công năng diệu dụng ở trong, cũng như cái không của cái năng lực của điện. Quý vị thấy không? Cái năng lực của điện mình tìm không ra, không thấy được, không bao giờ mình thấy được. Nhưng mà cái công năng của nó vô cùng coi như là mạnh, vô cùng nhanh chóng, vô cùng linh động, vô cùng sắc bén, vô cùng màu nhiệm. Thấy không? Nghĩa là dở cái máy lên đây, cái nói đây cái là bên Hoa Kỳ nghe, nói đây là ở bên Á Đông nghe, nói đây là ở trên cung trăng cũng nghe nữa. Bây giờ cái gì? Nhờ cái năng lực của điện thì người ta đem cái năng lực của điện hiện tại mà quý vị đương sống á, người ta mới có thí dụ cho cái chân không hay là cái chân tâm của mẫu người cũng như vậy đó. Mình thấy nó không được à, quý vị thấy không? Thành ra đốn vong nhân pháp giải chân không, phải hiểu cho được cái lý chân không. Cái lý chân không đó là lý gì? Tức là cái lý bát nhã. Cái lý Bát Nhã mà quý vị tụng mỗi bữa, mỗi bữa, mỗi bữa làm cái gì cũng xen tụng Bát Nhã vô đó. Xen tụng để cho nhận cho được cái lý chân không, tức là cái lý Bát Nhã. Người mà chưa hiểu lý Bát Nhã là chưa hiểu đạo Phật. Ở trong sách có những đoạn nói như thế đó. Người coi như là chưa hiểu đạo Phật, tức là chưa hiểu được lý Bát Nhã. Vì vậy cho nên chư tổ mới để lại, mới bảo rằng cái hậu bối hậu học đây nè, mẫu thần kinh nào mẫu thần kinh phải đọc Bát Nhã. Nói tới cái Bát Nhã đó, mà Đức Phật nói tới 22 năm trường. Hai cái chữ Bát Nhã không à, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, 22 năm. Tại sao mà giữ nó chiếm tới 49 năm mà chiếm đầu cái Bát Nhã? Là tại vì khai thác cho được cái Bát Nhã là cả một vấn đề, không phải là vấn đề dễ. Còn cô động lại còn có 292 chữ gọi là Bát Nhã mà quý vị tụng mỗi buổi thời kinh, mỗi thời kinh đó. Rồi quý vị phải làm sao mà hiểu cho được, thấy không? Chưa hiểu thì phải yêu cầu quý vị trên giảng giải cho hiểu. Rồi quý vị trên người ta giảng giải rồi là quý vị phải đem từng câu đó để mà thiền, để mà tham thiền. Tham cho đến khi nào mà hiểu rồi thì quý vị gọi là đắc thiền. Còn nếu mà chưa hiểu đó, chưa có đắc thiền đâu. Hiểu không? Hiểu cái đó. Ngồi vào cái cảnh này chút nữa đó. Vì vậy cho nên mới kêu là đốn vong chân pháp nhất.